Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh xác định sẽ đẩy mạnh phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, góp phần thực hiện chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt trên 5% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Bài viết sau đây đề cập nỗ lực phấn đấu của đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh để đạt mục tiêu này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong 85 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ khu kinh tế tỉnh có đông lực lượng công nhân và người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp nhất với khoảng 20.000 người. Tuy nhiên đến nay Đảng bộ khu kinh tế tỉnh mới chỉ có 224 đảng viên sinh hoạt tại 23 chi bộ trực thuộc. Đây quả thực là con số khiêm tốn. Theo đánh giá, điểm nghẽn trong phát triển đảng viên tại các khu công nghiệp thời gian qua là do tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nên cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều tới công tác phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, do đặc thù sản xuất kinh doanh, công nhân người lao động thường xuyên biến động, nên ở một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tạo nguồn kết nạp đảng. Nhiều công nhân người lao động ngại vào đảng do lo ngại việc sinh hoạt đảng ảnh hưởng đến công việc. Ông Phan Viết Hùng, Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết, trong năm 2023, Đảng ủy xác định sẽ tập trung chú trọng kết nạp đảng từ nguồn quần chúng là lực lượng công nhân người lao động trong các khu công nghiệp. Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp đảng viên mới trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 6% so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Riêng trong năm nay, toàn đảng bộ sẽ phấn đấu kết nạp 22 đảng viên mới tại 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 3 chi bộ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo ông Hùng, nguồn đối tượng kết nạp đảng mà Đảng ủy Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh hướng tới là những công nhân người lao động có nhận thức tốt và việc làm ổn định, ý chí phấn đấu cao trong công việc. Đối với những doanh nghiệp đã có đảng viên, sẽ vận động thành lập chi bộ ngay. Thậm chí nếu chi bộ không có bí thư thì cử đảng ủy viên đảng bộ ban quản lý khu kinh tế xuống làm bí thư để hướng dẫn đảng viên sinh hoạt nề nếp, đồng thời tiếp tục tạo nguồn để phát triển đảng viên mới. Chi bộ công ty cổ phần BKMX Bình Định được thành lập tháng 11 năm 2021 trực thuộc đảng bộ khu kinh tế tỉnh. Tuy mới thành lập được hơn một năm, nhưng chi bộ này có tốc độ phát triển đảng viên khá tốt nhờ công tác giáo dục định hướng tư tưởng cho quần chúng công nhân người lao động. Đến nay, chi bộ đã phát triển được 13 đảng viên, trong số 141 cán bộ công nhân người lao động. Riêng trong năm 2023, chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển thêm 5 đảng viên mới. Ông Hà Thúc Duy Sang, Phó Bí thư chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BKMX Bình Định cho biết, tuy mới thành lập nhưng chi bộ đã thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên. Chi bộ còn là trung tâm đoàn kết tập hợp và động viên đảng viên quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động của chi bộ trong doanh nghiệp đã góp phần mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động. Ông Sang cho biết thêm, doanh nghiệp rất đề cao tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp vì qua thực tế, chính lực lượng đảng viên đã có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển sản xuất kinh doanh tại đơn vị. Theo ông Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên tại các khu công nghiệp trong năm nay được Đảng ủy khối đặc biệt quan tâm vì khu vực này có lực lượng công nhân người lao động làm việc khá lớn. Ông Đức nhấn mạnh, nếu các chi bộ có kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho lực lượng công nhân lao động, thì nguồn để phát triển đảng viên là rất lớn. Tại hội nghị triển khai công tác xây dựng đảng năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023, trong đó chú trọng nguồn phát triển là công nhân làm việc trong các nhà máy xí nghiệp. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 33 ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Cùng với đó là đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo về chất lượng và chỉ tiêu đề ra. Thường xuyên mở các lớp nhận thức về đảng cho lực lượng công nhân người lao động. Phấn đấu năm 2023, kết nạp đảng viên đạt tỷ lệ trên 5% so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, quy định số 96 cùng với hàng loạt các quy định, kết luận chỉ thị mà Bộ Chính trị ban hành từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay với tính răn đe mạnh mẽ sẽ đóng vai trò như một chốt chặn, tạo nên những dấu mốc mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, tạo niềm tin vững chắc để đưa đất nước tiến lên phía trước khi lựa chọn được một đội ngũ cán bộ vừa có tâm xứng tầm. Bài viết sau đây đề cập xung quanh vấn đề này. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Thưa các đồng chí và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định này thay thế cho quy định 262 ban hành năm 2014 cùng nội dung nhưng có nhiều điểm mới bổ sung, trong đó các điều khoản được cụ thể hóa hơn và xử lý nghiêm hơn. Điểm mới đầu tiên của văn bản này là quy định cụ thể và chặt chẽ hơn việc sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các cán bộ lãnh đạo, quản lý đã được thực hiện trong thời gian qua. Cụ thể, ngay ở phần quan điểm, nguyên tắc của quy định đã nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong đánh giá cán bộ được thực hiện định kỳ. Việc lấy phiếu tín nhiệm không còn chỉ là kênh thông tin mang tính chất tham khảo quan trọng như quy định 262 mà đã trở thành nội dung không thể thiếu trong công tác cán bộ. Theo đó, người có trên một nửa nhưng dưới 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp sẽ bị đưa ra khỏi quy hoạch chức vụ cao hơn, xem xét cho thôi giữ các chức vụ đang đảm nhiệm, bố trí công tác khác hoặc cho từ chức hoặc sẽ bỏ phiếu tín nhiệm mà không chờ đến hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm. Trong khi đó, theo quy định cũ, người có trên một nửa phiếu tín nhiệm thấp chỉ bị xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch chức vụ cao hơn khi rà soát bổ sung quy hoạch và xem xét bố trí sắp xếp công tác phù hợp. Người có từ 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp trở lên cần kịp thời xem xét, nếu xét thấy không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì cho từ chức hoặc cho thôi giữ chức vụ để bố trí công tác khác, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác. Như vậy, so với quy định 262, quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm có sự thay đổi trong quy định về sử dụng kết quả phiếu tín nhiệm. Kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch điều động bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Cùng với đó, các mức xử lý đối với kết quả tín nhiệm cũng cụ thể, nặng hơn trước. Quy định 96 nêu rõ hai tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm bao gồm phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức, tổ chức kỷ luật, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu. Trong khi quy định 262 năm 2014 quy định đạo đức, lối sống và năng lực thực tiễn. Đáng lưu ý, quy định 96 cùng với các tiêu chí chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật của người cán bộ lãnh đạo còn có xét đến khả năng quy tụ đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó phức tạp, nhạy cảm. Kết quả lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chủ trương của đảng về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, sự gương mẫu của bản thân và vợ chồng con trong việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. Một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đảng cho rằng, theo quy định 262, phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. Còn ở quy định 96 là được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ. Điều này có nghĩa là lấy phiếu tín nhiệm từ kênh thông tin tham khảo trở thành sử dụng để đánh giá cán bộ. Do đó, quy định 96 đã trở thành một thước đo quan trọng phản ánh năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý so với trước đây. Mặt khác, việc quy định rõ ràng như vậy sẽ giúp các cấp ủy đơn vị khi tổ chức lấy phiếu sẽ dễ dàng thực hiện. Từ việc khẳng định đây là biện pháp nhằm đánh giá cán bộ chứ không phải tham khảo sẽ tránh được tâm lý của người được lấy phiếu và người bỏ phiếu là lấy phiếu chỉ là hình thức mang tính tham khảo, tín nhiệm thấp vẫn được dùng. Ngoài ra, việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định 96 còn xem xét đến tính năng động, đổi mới, sáng tạo quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Bộ Chính trị nêu rõ việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần chống tham nhũng, giúp cán bộ tự soi, tự sửa. Đây cũng như một biện pháp nhắc nhở, tạo ra yêu cầu cao đối với người được lấy phiếu phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, phải dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, năng động, sáng tạo, đổi mới. Có thể nói, quy định 96 ra đời trong thời điểm cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đang tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nên đã thu hút được sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội. Như vậy, việc lấy phiếu về thực chất là một khâu trong quy trình công tác cán bộ và cụ thể hóa hơn nhằm đánh giá cán bộ. Khi đánh giá đúng sẽ đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng sẽ đúng. Cho nên thiết nghĩ, trước hết các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác này phải tuyên truyền quán triệt quy định mới này đến từng cán bộ đảng viên để thấy rõ được tầm quan trọng trách nhiệm của mình để thực hiện. Bên cạnh đó, phải tổ chức thực hiện cho tốt và tiến hành đồng bộ, công minh, khách quan, trung thực, tránh tình trạng đánh trống bỏ dùi hình thức hay trở thành phong trào lúc thì cao lên, lúc lại xuống thấp. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.